Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã được bất ngờ trả tự do hôm 6 tháng 4, đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay và đến Hoa Kỳ hôm 7 tháng 4. Nếu báo chí nhà nước Việt Nam không hề loan một dòng tin nào về sự kiện này, thì trên các mạng xã hội, việc ông Cù Huy Hà Vũ được phóng thích và đi Mỹ ngay sau đó đã làm dấy lên nhiều bình luận sôi nổi. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, thưa anh, việc thả tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tất nhiên là một tin vui, nhưng nhiều người cho là các nhà bất đồng chính kiến một khi đã ra hải ngoại sẽ khó thể tiếp tục đấu tranh cho dân chủ được nữa.
Tôi thấy tình hình dư luận càng ngày càng phức tạp và đa chiều, thậm chí là hỗn mang, và nó có một cái nét dị biệt không thể tránh khỏi trong quan điểm của cộng đồng, gọi là cộng đồng thôi, nhưng mà thực ra rất nhiều nhóm phái. Và điều này đã xảy ra không phải đối với ông Cù Huy Hà Vũ là lần đầu tiên, mà với cả những người khác nữa. Ví dụ như là ông Đoàn Viết Hoạt hay là bà Trần Khải Thanh Thủy cũng từ trong nước mà đi ra, cũng từ nhà tù mà đi ra, nhưng cũng đã phải chịu những lời dị nghị khá nhiều. Ông Cù Huy Hà Vũ cũng vậy. Và tôi xin nhắc lại là thế này. Cho tới giờ vẫn có dư luận đánh giá ông Đoàn Viết Hoạt là một loại gà trong ngoặc kép của chính quyền Cộng sản đưa ra hải ngoại để hoạt động và quấy phá phong trào dân chủ. Tôi cho đó là những quan điểm khá cực đoan. Bà Trần Khải Thanh Thủy cũng vậy. Một số người lại cho rằng bà là tay sai của nhà nước và cũng được gài vào trong các nhóm, trong các phong trào dân chủ để hoạt động. Thì ngay lập tức khi ông Cù Huy Hà Vũ mới đáp xuống phi trường Washington DC có một ngày thôi, lại đã xuất hiện cái dư luận tương tự như đối với bà Trần Khải Thanh Thủy và ông Đoàn Viết Hoạt. Điều đó làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên. Vì tại sao mới chỉ có một ngày, trên người đang mang một số thứ bệnh và đúng là có lý do để đi chữa bệnh thật sự. Ông Cù Huy Hà Vũ lại bị lôi ra trước công luận mổ xẻ với một thái độ không mấy thiện cảm như thế. Và còn có luồng dư luận đánh giá là ông sẽ phải chịu những dư luận khá nặng nề nếu ông không hòa nhập được với cộng đồng. Và có thể bản thân ông Cù Huy Hà Vũ vốn là một người xuất thân từ chế độ, mang những đặc tính tâm lý truyền thống khó tránh khỏi của chế độ, sẽ khó có thể hòa nhập được cộng đồng người Việt hải ngoại ở Mỹ hoặc là ở một số nước khác trên thế giới. Đó là một thách thức mà ông Cù Huy Hà Vũ phải đối mặt, phải giải quyết trong thời gian tới. Và người ta cho rằng có thể ông Cù Huy Hà Vũ sẽ không vượt qua được thử thách đó. Mà khi không vượt qua được thì như thế nào? Hoặc là ông sẽ phải im lặng, hoặc ông phải từ bỏ con đường tranh đấu, tại vì nói gì thì nói, để tạo dựng ra một uy tín, năng lực và một chân đứng ở hải ngoại. Điều đó khó hơn nhiều so với ở trong nước. Ở trong nước, người ta đương nhiên là có uy tín, đặc biệt là những nhân vật mới ở tù ra. Và người ta còn có thể tập hợp được một số quần chúng nào đó. Nhưng mà ở hải ngoại, với đặc tính là quá nhiều các nhóm, thậm chí là phe phái, thì việc có thể đứng vững được trên đôi chân của mình, với uy tín của mình, dù là anh có năng lực, cũng là một điều khá là khó khăn. Điều đó đã chứng thực là hiện nay cho tới giờ ở hải ngoại vẫn ít có gương mặt nào được coi là trở thành thủ lĩnh, có thể thống nhất được các lực lượng tranh đấu hải ngoại. Thậm chí là chỉ có một ít thủ lĩnh nhỏ thôi. Và những người thủ lĩnh nhỏ đó cũng đang đối mặt với khá nhiều khó khăn. Đó là một cái đặc thù mà người ta gọi là cái tính chia rẽ trong các phong trào đấu tranh dân chủ hải ngoại nói riêng và trong đặc tính tâm lý của người Việt nói chung. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải bàn tới ngày hôm nay. Và tôi cho rằng đó cũng là một thử thách mà trong những ngày tới, ông Cù Huy Hà Vũ dù có muốn đấu tranh lại hay là không, vẫn phải đối mặt với nó và vẫn phải tìm cách vượt qua nó.
Thưa anh, như vậy khi trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ, thì Việt Nam có được lợi thế nhiều hơn là bất lợi phải không ạ?
Tôi cảm giác là khi này, nhà nước Việt Nam đã giành một mối lợi thế nho nhỏ trong việc thả ông Cù Huy Hà Vũ. Bởi vì trước mắt, họ đáp ứng được điều kiện của phía Hoa Kỳ. Và phía Hoa Kỳ dường như là cũng hài lòng về chuyện đó, lên tiếng hoan nghênh. Thậm chí từ phía dân biểu Ed Royce là người và cùng một số nghị sĩ khác vào tháng 7 năm 2013, trước khi ông Trương Tấn Sang đến Washington DC gặp Tổng thống Barack Obama, thì ông Ed Royce và nhóm nghị sĩ đó đã gửi thư riêng cho ông Trương Tấn Sang đề nghị là thả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ. Nhà nước Việt Nam đã đáp một vấn đề có thể nói là một điều kiện nhỏ của phía Hoa Kỳ, một điều kiện nhỏ thôi. Thứ hai nữa, có có thể cũng là một bước tiến nhỏ trên con đường đạt tới mục tiêu tối thượng mà tôi nghĩ nhà nước Việt Nam đang muốn tiến tới, đó là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Và sau đó nữa, có thể cả một lời hứa của Tổng thống Barack Obama, có thể vào cuối năm nay, có thể sang năm tới, nhưng mà gần như chắc chắn là sẽ vào một lúc nào đó, phía Hoa Kỳ sẽ xác định là Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam. Và lúc đó sẽ là một hình ảnh tái lập chuyến đi của Barack Obama đến Myanmar vào cuối năm 2012, khi Myanmar lúc đó tình hình dân chủ đã được cởi mở và Tổng thống Thein Sein đã thả khoảng hơn 100 nhân được coi là bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị. Đó là cái mối lợi của Việt Nam. Và đồng thời về mặt trong nước, nếu nhà nước Việt Nam chịu khó tuyên truyền thì tôi nghĩ rằng họ cũng đạt được thêm một mối lợi nhỏ rằng họ đã bắt đầu mở cửa, họ đã bắt đầu có dân chủ hơn và đã bắt đầu chiếm được một chút lòng tin của dân chúng. Nhưng mà khách quan mà nói, sau cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát nhân quyền vào tháng 2 năm 2014 tại Thụy Sĩ, nhà nước Việt Nam đã bắt buộc phải thể hiện sự tôn trọng hơn chút đỉnh đối với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước Quốc tế về chống tra tấn, trong đó liên quan tới những điều kiện thả tù nhân chính trị, cải thiện chế độ lao tù một chút. Và điều đó cho thấy có những tín hiệu đang phát ra về một lối mở thỏa hiệp nhẹ nhàng hơn, mềm dẻo hơn và có triển vọng hơn một chút giữa nhà nước Việt Nam với Hoa Kỳ trong mối quan hệ thương thảo giữa hai bên về chính trị, ngoại giao, quân sự và kinh tế. Đó là một tương lai mà tôi cho là cũng không đến nỗi quá tồi đối với nền dân chủ Việt Nam nói chung và đối với ông Cù Huy Hà Vũ nói riêng.
Chà, nhưng tại sao lại là ông Cù Huy Hà Vũ trong lúc nhà tù Việt Nam hãy còn nhiều tù nhân lương tâm khác?
Bản thân ông Cù Huy Hà Vũ tại sao lại được chọn thả trong trường hợp này? Nói thả tại vì đây thực chất là nhà nước Việt Nam họ cho đi luôn, chứ không phải là sau khi chữa bệnh ông Cù Huy Hà Vũ phải trở lại thụ án nữa. Theo quan điểm đánh giá của tôi, ông Cù Huy Hà Vũ không phải là một nhân vật quá nguy hiểm đối với nhà nước Việt Nam. Ông có tiếng nói, nhưng mà có thể về tổng hợp quần chúng và vị thế trong phong trào dân chủ ở Việt Nam, ông khó mà bằng được những nhân vật khác đang nằm trong chốn lao tù như là ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hay ông Lê Quốc Quân, hay là ông Trần Huỳnh Duy Thức, hay là Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Khi xác định chọn thả nhân vật nào đó, nhà nước Việt Nam phải tính toán rất kỹ về ảnh hưởng của nhân vật đó sau khi được thả, tác động của nhân vật đó đối với trường quốc tế và đối với cả chính trị đối nội ở trong nước như thế nào. Chúng ta nhớ rằng vào tháng 8 năm 2013, sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang đến Washington DC gặp Barack Obama, thì nghe nói phía Hoa Kỳ đã đưa ra một danh sách có 5 người và đề nghị phía Việt Nam trả tự do. Đứng cuối danh sách đó là cô Phương Uyên bị bắt vào năm 2012 trong một vụ giải truyền đơn. Và phía Việt Nam đã chọn nhân vật nhẹ nhàng nhất, trẻ tuổi nhất, ít ảnh hưởng nhất, chỉ mang tính biểu tượng nhỏ nhỏ mà thôi. Đó chính là cô Phương Uyên. Và họ đã trả tự do cho cô Phương Uyên. Sau đó vào tháng 11, họ tiếp tục trả tự do tại tòa cho một blogger là Đinh Nhật Uy. Đối với những trường hợp như thầy giáo Đinh Đăng Định hay cựu đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu mà nhà nước Việt Nam đưa ra lệnh đặc xá cho họ vào đầu năm 2014 thì cũng là những bước đi có tính toán, vì đó là những người mà có thể nói là không còn sức khỏe để hoạt động nữa, hay nói cách khác đó là những người sắp chết trong ngoặc kép. Đó là cách tính toán của nhà nước Việt Nam làm sao vừa tạo ra được một điều gọi là nhân hòa trong ngoặc kép đối với tình hình chung mà vẫn không làm cho các tù nhân chính trị được thả có điều kiện để hoạt động mạnh. Riêng với ông Cù Huy Hà Vũ, vấn đề sức khỏe của ông có thể là khả quan hơn nhiều so với thầy giáo Đinh Đăng Định đã mất và ông Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng mà việc quyết định đưa ông đi nước ngoài, tôi cho đó là một tính toán khôn ngoan, vì đó là một cách mà theo nhà nước Việt Nam thì tống khứ trong ngoặc kép, được nhân vật bất đồng chính kiến nào ra hải ngoại thì càng tốt chừng đó. Ở hải ngoại họ sẽ khó có điều kiện như ở trong nước để tập hợp quần chúng, để nói lên tiếng nói, tạo được cái sự phản ứng của dư luận. Và đặc biệt là ở nước ngoài họ khó có cái độ cảm nhận và những cái độ rủi ro thường trực, đen lỏi, theo đuổi như là người trong nước. Vì vậy họ sẽ khó có thể phân tích, đánh giá tình hình một thuyết phục như là những người trong nước. Và đó là cái lý do mà tôi nghĩ là Việt Nam đã chọn lựa khi mà thả ông Cù Huy Hà Vũ. Tương đối phù hợp theo cách nhìn của nhà nước Việt Nam.
Dạ, dư luận cũng đang cho là việc thả các tù nhân lương tâm nổi tiếng là một cách vô hiệu hóa họ. Người ta mong muốn họ được trả tự do nhưng vẫn ở lại trong nước.
Tình trạng chung hiện nay là nhiều tù nhân lương tâm còn ở trong tù, chỉ muốn ở Việt Nam khi được tự do, không muốn đi nước ngoài. Những người thể hiện quan điểm kiên quyết nhất theo tôi biết là Tiểu Cảnh Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, kể cả một số người khác. Nghe nói họ đã được gợi ý đi định cư ở nước ngoài, nhưng họ kiên quyết không chịu và cũng kiên quyết không ký kết bất kỳ một cái gì, một cam kết nào đối với giám thị hay cơ quan công an, an ninh điều tra về chuyện họ phải đi nước ngoài và họ phải chấp nhận là im lặng. Thế thì vấn đề đối với ông Cú Huy Hà Vũ là như thế nào? Ông Cú Huy Hà Vũ ngay lập tức là đã xuất hiện những dư luận hơi có vẻ bất lợi cho ông. Và dường như là những người nóng ruột, họ đang muốn ông ngay sau khi đến Hoa Kỳ phải lập tức lao vào dòng thác đấu tranh và làm tất cả những cái gì mà theo họ mong muốn là có lợi cho dân tộc, cho phong trào dân chủ. Họ không hài lòng về cái chuyện tại sao ông Cú Huy Hà Vũ Washington DC một cách lặng lẽ như thế. Không có bạn bè tiếp đón ở phi trường và thậm chí là đài VOA phỏng vấn cũng không nhận được sự hồi âm ngay lập tức của ông. Theo một số dư luận, điều đó cho thấy dường như là đã có một sự thỏa hiệp nào đó giữa cá nhân ông Cú Huy Hà Vũ, gia đình của ông với ngành công an của Việt Nam, với nhà nước Việt Nam. Và thậm chí là cũng có một sự thỏa hiệp giữa nhà nước Việt Nam với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc đưa đón ông Cú Huy Hà Vũ từ nhà tù, không phải ghé qua nhà ông ở đường Điện Biên Phủ ở Hà Nội mà ra thẳng sân bay để đi Mỹ. Vấn đề đặt ra là ông Cú Huy Hà Vũ sẽ suy nghĩ như thế nào? Và sẽ phải đối mặt như thế nào về vấn đề này. Nhưng theo quan điểm của tôi thì tôi xin nói luôn là những người ở ngoài chưa từng bao giờ chịu cảnh tù đày nên có một chút chia sẻ và thông cảm đối với những người đã từng trải qua tình trạng mà người ta gọi là một ngày tù là ngàn thu ở ngoài. Tại vì ở tù không phải là một môi trường lãng mạn một chút nào hết. Đó là một môi trường mà người ta đói ăn, nóng bức và chịu những áp lực về tâm lý, kể cả sự xúc phạm về thân thể thường xuyên, thậm chí là có thể dẫn tới những căn bệnh nan y như đối với thầy giáo Đinh Đăng Định mà chúng ta vừa chứng kiến. Vì vậy, nên có một sự thông cảm nhất định đối với những người mới ở tù ra, đừng quá đặt nặng rằng họ phải là một nhân vật này, phải là một nhân vật kia. Đừng quá đặt nặng về sự nổi tiếng của họ và do đó tạo ra áp lực, họ cần phải đấu tranh ngay lập tức. Hãy xem họ là một người bình thường. Một người hết sức bình thường thôi, và một người bình thường thì có những tâm sinh lý hết sức bình thường. Đối với ông Cú Huy Hà Vũ, trước mắt ông cần đi chữa bệnh thì hãy để ông đi chữa bệnh. Còn những điều ông làm ở trong quá khứ, ông là một trong những người đã ghi công đầu tiên trong phong trào phản biện đối với dự án BOSIT ở Việt Nam, thì chúng ta hãy ghi công ông và coi điều đó là một điều đương nhiên ở trong quá khứ. Nhưng còn đối với hiện tại và tương lai thì hãy để cho ông bình yên chữa bệnh. Đừng có tạo áp lực quá lớn đối với ông rằng trong tương lai gần ông phải làm một điều gì đó, còn nếu ông không làm thì ông sẽ trở thành một nhân vật thừa thãi ở trong cái xã hội hết sức công nghiệp, một xã hội mà nếu người ta không làm việc thì người ta sẽ phải nhận trợ cấp, người ta sẽ phải nhờ vả tới mọi người và có thể người ta sẽ trở thành một ngoại lệ không đáng có.
Dạ, về phía người được thả là ông Cú Huy Hà Vũ đã tỏ ra hết sức lặng lẽ. Nhưng về phía chính quyền thì như lúc nãy anh có nói, nếu chịu khó tuyên truyền thì sẽ có được uy tín. Nhưng Việt Nam cũng không thông tin gì về việc trả tự do cho tù nhân lương tâm nổi tiếng này.
Tôi hơi ngạc nhiên về điều đó. Và chẳng lẽ cái điều mà tôi muốn nói lại là mách cho nhà nước Việt Nam rằng nếu đúng họ đang có những lợi thế nho nhỏ về chuyện thả Cú Huy Hà Vũ thì tại sao họ không tuyên truyền về chuyện đó? Đúng ra bộ máy nhà nước Việt Nam có thể tạo ra sự tuyên truyền cũng như đối với nhiều trường hợp khác không đáng có và họ vẫn tuyên truyền. Nhưng mà lần này tôi cho rằng họ rơi vào thế bị động. Và đó là một cái thế bị động truyền thống mà họ vốn có, tức là không ai dám quyết định về một vấn đề, một trường hợp quan trọng. Và họ luôn e ngại rằng tuyên truyền vấn đề này ra thì dân biết và có thể là sẽ lợi bất cập hại, có thể sẽ phản tác dụng cho chế độ rằng nhà nước Việt Nam đang phải yếu thế trước đòi hỏi của Hoa Kỳ và phương Tây, phải nhượng bộ trước các vấn đề nhân quyền và phải thả tù chính trị. Thực ra đối với vấn đề của Huy Hà Vũ thì tôi cho rằng nếu mà gọi là mách nước thật sự thì nhà nước Việt Nam nên làm điều đó. Và một khi mà họ đã tuyên truyền thì minh bạch chỉ có tốt đối với họ thôi. Và không chỉ tính minh bạch đối với trường hợp này, cứ nói thẳng ra tất cả những trường hợp khác, kể cả về thầy giáo Đinh Đăng Định, kể cả về ông Nguyễn Hữu Cầu, về tất cả những trường hợp họ thả người và viết một cách khách quan. Tôi cho đó không chỉ là tính minh bạch mà còn là tính chính danh của chế độ nữa. Họ cứ nói thẳng ra điều đó đi, đừng có ngại ngần gì cả. Và một khi càng nói ra thì tôi nghĩ là phương Tây và người Mỹ sẽ càng ủng hộ họ hơn và họ càng dễ vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương hơn.
Thưa anh, có ý kiến cho là đối với phong trào dân chủ bây giờ không chỉ cần đấu tranh đòi thả các tù nhân lương tâm, nhưng còn phải đòi hỏi chính quyền không buộc họ phải ra nước ngoài sau khi được trả tự do.
À, tất nhiên. Đó là một vấn đề mà tôi nghĩ là phong trào dân chủ Việt Nam và những người bất đồng chính kiến Việt Nam sẽ phải làm trong thời gian tới. Và không chỉ làm đơn độc trong các cái phần mà tập thể cá nhân của họ, mà sẽ phải vận động quốc tế và đặc biệt là áp lực của quốc tế. Các báo cáo viên, các giám sát viên, thanh sát viên quốc tế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc can thiệp vào vấn đề Việt Nam để làm sao trong xu hướng mở sắp tới, mở dần, thì những tù nhân chính trị được thả, và tôi cho là trong năm 2014 này sẽ còn thả thêm một số nhân vật nữa, sẽ được ở lại Việt Nam và sẽ không bị áp lực đi định cư ở nước ngoài. Và một trong những cái lý do mà tôi cho rằng nên nêu ra là gia đình họ ở đây, khi mà họ ra tù và họ ở Việt Nam đó, thì họ có điều kiện để đóng góp nhiều hơn cho Việt Nam hơn là ở nước ngoài. Tại vì nhà nước Việt Nam đang kêu gọi sự phản biện mà. Và những người tù bất đồng chính kiến thực ra trước đó họ chỉ thể hiện cái sự phản biện tự do biểu đạt mà thôi. Nếu sắp tới họ ra tù thì họ cũng sẽ thể hiện sự tự do biểu đạt, tự do quan điểm, tự do chính kiến. Và họ sẽ đóng góp sự phản biện đối với nhà nước Việt Nam. Thì tại sao phải đưa họ ra nước ngoài? Ở đây họ sẽ đóng góp tốt hơn, nhiều hơn, có hiệu quả hơn. Và nếu như là nhà nước Việt Nam chịu thỏa hiệp với họ, thì tôi cho đó là một điều kiện tốt để nước cùng chung phát triển.
Dạ, xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.